bây giờ diệu thiện minh hòa, hai cái này nó cùng một đường lối. Mà các vị, các con có biết các vị chứng a la hán ở chỗ nào không? Các ngài nhập cái định gọi là diệt thọ tưởng định, để nhập được vào cái định ấy, rồi từ trong chánh định các ngài chứng được tam minh mới lậu tận thông, thế là các ngài thành a la hán đó. Anh chỉ cần có cái thọ với cái tưởng, nhập vào cái định gọi là diệt thọ tưởng định. Diệt đấy không phải là mắm môi mắm lợi cầm dao mà chém nó, mà chỉ có việc làm sao tỉnh ra, đừng để nó chi phối mình, có thế thôi. Chỉ có một việc ấy thôi, không để nó chi phối mình. Thế bây giờ hãy cho thí dụ đã, rồi các bậc a la hán nói chuyện sau. Bây giờ cho thấy thí dụ đã rồi thành a la hán sao? Bắt chúng mình làm thánh là phải tuyệt những cái đó. Nhưng mà bây giờ chỉ có một việc là đừng nhận những cái là mình, biết đó là vô minh. Con nói tiếp cái thí dụ của con đi. Cái tư tưởng ấy sao? Cái tưởng ấy sao? Mình đang học đây ấy, là tôi đã đành cái chuyện các cô ấy không nói làm gì. Nhưng mình đang học đây ấy là biết cái tưởng này nó không có lỗi. Chính cái tưởng nó không có lỗi, mà lỗi ở cái chỗ mình cứ nhận nó là mình để nó sai sự. Đã. Đấy. Vậy thì bây giờ con đã cho cái thí dụ đúng rồi. Những cái tư tưởng nó khởi lên trong ban đêm, và sáng mai là định xăm xăm đi mua cái cốc. Thế thì sao? Cái chỗ nhận cái tư tưởng đó là mình, nghĩa là bây giờ con phải làm gì? Lại. Con định cái thần lại, con ngồi im để xem những cái tư tưởng này nó làm gì đây, nó đấy. Bây giờ con định cái thần lại, con ngồi im. Cái việc đầu tiên là mình ngồi im đã. Ngồi im để làm gì? Để làm gì? Theo những cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng là nó bảo mình phải nổi sung lên, phải lườm cô kia một cái, nguyết cái bà này một cái, rồi phải đi về nói với ở nhà rằng các chùa này ác lắm, toàn những cái người độc cả, thôi bây giờ cho con tiền muốn đi làm cốc. Đấy. Đấy. Thì chính những cái tưởng nó xui những cái ấy. Nên bây giờ mình ngồi yên đi để xem nó là cái gì, nó làm cái gì, nó là cái gì. Mình đối lại với nó, chứ đừng nhận nó là mình. Ở đây cái bí quyết chỉ có một cái việc ấy. Đấy. Đừng chấp ngã, đừng nhận nó là mình. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này đừng nhận nó là mình. Bí quyết chỉ có một cái chỗ ấy. Thì cô liền giải được cái ngã chấp. Đấy. Nếu tỉnh được mà tu như thế, cô sẽ xả được cái ngã chấp, cô làm A-la-hán. Ngày mai mà tâm hương nó thành A-la-hán là nhờ cái ngày hôm nay nó học tứ niệm xứ. Rồi đây cả lớp này mỗi người sẽ có một phận vị ở trong cái ngôi thánh hiền, chính nhờ cái bài tứ niệm xứ của chư Phật. Bởi vì đây là cái gốc, đây là cái chìa khóa để mở cái cửa mà mình bước lên thánh địa. Nếu mà cái chìa khóa này mà không chịu nắm lấy thì thật phí quá. Phật đưa vào tay chúng ta rồi, đưa tận tay mà mình có khả năng mở chứ không phải không, mà không chịu làm, mà cứ lười biếng để a dua theo mấy cái thằng vô minh, thật dại quá. Đấy, thì bây giờ con nhắc lại, hẳn cứ ngồi im đã, định cái thần lại. Thế rồi con làm gì? Bây giờ cứ tu cái lối con nít, nhìn ngay vào nó, hỏi sân à, tức mình à, hỏi nó. Thế thì nó bảo giả nhờ con sao? Nên nó thấy con gọi được mặt, được gọi tên nó ra một cái là nó trốn luôn. Thế là mất tích, không bắt được nữa. Thế khi nó mất tích rồi, nắm không được, không bắt bỏ túi được, thì biết là nó là cái không có. À, thì ra từ xưa tới nay mình lại cứ để cho một cái thằng không có mà nó sai. Đấy. Bây giờ không gọi nó là thằng sân, thằng khổ nữa, mà nó là cái đứa không có, mà nó là cái không có mà nó lại sai được mình. Thì như thế mình có khôn không? mình có phải là bậc vô thượng giác không? Đó, thế tự tình ra như vậy thì ngồi cười, tự mình lại cười mình. Thầy để cho chị em tu một ngày hôm nay rồi ngày mai cho thầy biết kết quả ra sao nhé. Là ở chỗ cái chấp thủ. Thì ban nãy mình chỉ thấy là cái gốc của cái lỗi lầm, mà mình chưa nói đến cái đọa lạc. Bây giờ xin nói đến cái đọa lạc huệ hảo. Ở cái vui nó lại khiến cho mình đọa lạc được, vào địa ngục làm con chó, con mèo, con trâu, con bò, con đàn ma làm quỷ. Đó, nó đưa mình đến những cái cảnh nguy hiểm mà rồi không biết đến bao giờ mới tỉnh cho ra. Còn bây giờ chúng mình chỉ cần nói một câu là tỉnh được, chị em chỉ nhắc nhau một tiếng là xong. Còn nếu mà đã rơi vào cái đọa lạc rồi thì Phật Bồ Tát cũng không đánh thức được, mà cái khổ nó kéo dài cả ngàn vạn kiếp chứ không phải một lúc hai lúc. Mà bây giờ cái chìa khóa để ra khỏi cái khổ này ấy, chỉ có một việc là quán cái năm ấm là không, bằng cái cách tỉnh nha, đừng nhận nó là mình. Thì các con thấy cái công phu thầy xin lỗi trong chúng là thầy cứ nói đi nói lại, cái công phu tu của chúng ta đây ấy, chỉ có một tí thôi. Đấy, mỗi lần nó sân nó hiện lên mình nhận ra, thật chỉ một tích tắc tỉnh ra, ngồi im không để nó sai sự, có thế thôi. Ấy vậy mà nếu mình làm như thế thì mình làm như cô Nguyên Hương, cô sẽ là Đức Địa Tạng, cô sẽ là Đức Quán Thế Âm. Còn nếu không chịu tập ngồi mà an định mà tỉnh ra như vậy, cứ để cái thọ mà cái tưởng nó chi phối ấy, thì làm con trâu con bò, làm ma làm quỷ, có người vào địa ngục. Thì các con thấy cái công phu mà tỉnh ra ấy, nó nhẹ biết nhà nào. Mà cái đọa lạc nếu chúng mình không chịu tỉnh, cái đọa lạc ấy, nó nặng biết nhà nào. Tôi thầy nhường lời để Huệ Hảo con nhắc lại cái việc này cho chị em để ý, mà để tâm đến cái pháp môn Phật đã trao cho mình, đừng bỏ qua mà uổng phí. Con nhắc lại thầy vừa nói, cái sự giác tỉnh đây nó nhẹ như thế nào, cái giải thoát đây nó mát mẻ thanh an như thế nào, so với cái đọa lạc mà nếu chúng ta không chịu thực hiện đó, thì cái đọa nó sẽ đến như thế nào. Là thuộc về tưởng đấy. Đấy, bây giờ cái sân nó nổi lên rồi đấy, thì một mặt là giải thoát, một mặt là đọa lạc. Thì thế nào là cái mặt giải thoát? Bình tĩnh lại, ngồi im đã, thế rồi soi lại mình, thế giờ sao? Ăn đi, thế là xong, không có chuyện gì cả. Đó là mặt giải thoát. Còn bây giờ nếu không chịu vâng lời Phật, không tu cái pháp môn này, thì tôi tức lắm, tôi bực lắm, thì tôi sẽ làm gì? Mắng sớm mắng sớm. Thế hoặc là chị em ấy, có khi mình bực quá tát bốn. Thế thì cái tội tỳ kheo ni mà đánh một tỳ kheo ni với lại mình là chúng, mà mình nói mình la cô chi chúng, mình mắng vào mặt cô chi chúng một câu, thì cái tội ấy là ở trong kinh nói có quả báo đi đâu, thì mới làm rắn. Sân ấy thì làm rắn làm rết. Chứ sân ấy mà đã ra cái việc mà tỳ kheo ni đánh tỳ kheo ni, dọa thôi khỏi đánh, mới giơ tay dọa anh ta một cái thôi, thì trong luật nói tội gì? Ba giật đề 96, có phải 40.000 năm ức nhá, chứ không phải 2-3 năm, 14 ức mà ở trong địa ngục, chỉ giơ tay định dọa người ta thôi đó, thì là từng mấy năm ở trong địa ngục. Mà chúng mình học ở trong Lăng Nghiêm đấy, ở địa ngục ra đâu có phải lại trở lại làm cô Huệ Hảo được ngay đi học Phật pháp đâu, ở địa ngục ra thì phải làm quỷ, phải không? Làm quỷ bao nhiêu ngàn năm, rồi lên dương thế thì phải làm ở các loài vật này, cũng lại bao nhiêu ngàn năm. Chị em trở lại cái bộ Lăng Nghiêm mà trong cái bảng có cái bảng vẽ đấy, thế là làm bằng xanh bao nhiêu ngàn năm nữa, mà từng lấy năm ở địa ngục chịu khổ, rồi làm ma làm quỷ, rồi làm cho châu bò chó mèo. Thì thầy hỏi cái tinh thần bao nhiêu những cái tu ngày hôm nay ngồi đây có còn nhớ gì nữa, có thể nhớ được nữa không? Đó, thì như thế dù có được lên làm người thì hẳn là cũng là một con người đần ngu, nó lại còn chịu cái quả báo của cái loại tâm nữa. Đấy, thì đấy, nói về cái đường đọa lạc nó nặng nề đến như thế. Trong cái khi chỉ cần tỉnh ra, chỉ cần ngồi im, đừng để cho cái tham, cái sân, những cái độc nó sai, đừng nhận nó là mình. Trong hai việc cái nào nhẹ nhàng, các con thấy, các con thử so sánh hai mặt, cái đường nào nên đi, đường nào nhẹ hơn, đường nào nhẹ hơn, hay là cái đường hàng ngày của mình cứ thế cho nó trôi đi, cái nào hơn? Đằng thì có gì đâu, chỉ có một việc đấy, thần lại biết đây là tham, đây là sân. Biết rồi chỉ khó là cái biết, mà đã biết đây là mình chừa, mình bỏ, thế thôi là nó tắt đi, bởi vì nó là cái không có. Đấy, các con thấy có thương tâm cho chúng mình không? Mà từ lịch kiếp tới nay chúng ta đã cứ để cái thọ và cái tưởng này nó chi phối, đã làm trâu làm bò, đã vào địa ngục bao nhiêu rồi từ lịch kiếp tới nay, bằng cớ là bây giờ chúng mình chưa phải là thánh. Chưa phải là thánh thì tức là vẫn là phàm tức là đọa lạc. Chúng mình đã trải bao nhiêu kiếp làm trâu làm bò, làm gà làm vịt. Người ta đã ở trong kinh có nói là những cái kiếp làm loài vật để người ta chặt đầu đó, nếu những cái đầu nó còn thì bây giờ chất lên bằng núi Tu Di. Những cái máu mà nó chảy trong cái khi người ta phanh thây xé thịt, những cái máu nó chảy ra nếu mà còn lại thì biển cả không đủ để chứa. Bởi vì từ lịch kiếp chúng ta đã đi cái đường đã như thế rồi. Mà nếu bây giờ đây học chỉ có hai chữ thọ mới tưởng thôi, phải không? Chỉ có hai cái này thôi, mà chúng ta chịu tỉnh ra thì là xong việc. Mà nếu không tỉnh ra thì vẫn cứ cái đường này mà đi ấy, thì lại cả núi Tu Di cái đầu phải chặt nữa, lại cả biển cả cái máu phải chảy nữa. Cái việc nào chúng ta nên nhận là việc của mình, việc nào nên nhận của mình, việc nào nên nhận mình là thánh, chứ đừng nhận mình là phàm, đừng nhận mình cái, đừng nhận những cái đọa lạc là mình. Cho nên Phật tổ khuyên mình mà chỉ có hai cái chữ thọ và tưởng thôi. Đấy, cho nên thương tâm. Vì vậy mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền ngậm ngùi xót xa những cái này oan uổng chịu khổ. Đấy, có cái gì đâu, chỉ xin tỉnh ra một chút thôi, một cái công phu cố gắng không đáng gì cả mà chúng ta giải thoát được lực kiếp chẳng luôn. Cho nên ngày hôm nay chị em hứa với thầy, thôi một ngày hôm nay chúng ta tập, chúng ta cứ tập đi, từ cái tập rồi nó sẽ thành.